Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng mình tiếp tục nghe chị Khánh Hà đọc tiếp tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malot, bản dịch của Mai Hương. Perrin được Rosalie dẫn tới gặp bố Chân Tháp. Cô bé được xếp vào đội xe rùa trong thang máy. Perrin hết sức ngỡ ngàng trước công việc mới mẻ này. Tuy nhiên, cô bé tự tin hơn khi có người bạn mới là Rosalie luôn chỉ bảo tận tình. Ngày làm việc đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Mặc dù rất mệt, nhưng Perrin cảm thấy hài lòng vì từ nay cô bé sẽ có công việc ổn định. Ngày hôm sau, một chuyện không may đã xảy ra với Rosalie khi cô sơ ý bị máy cán vào tay. Hai ngón tay bị dập. Bố Chân Tháp vừa giận vừa thương, quát ầm ĩ và sai Perrin đưa bạn về nhà. Perrin rất sợ vì cô bé hiểu ra rằng làm việc ở nhà máy là phải hết sức cẩn thận và tập trung. Nếu không, tai nạn rất dễ xảy ra. Câu chuyện tiếp theo về hai cô bé như thế nào? Các em cùng nghe chị Khánh Hà đọc phần tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malot, bản dịch của Mai Hương.
Ở đó, Rosalie nói. Liền đó, cô bé mở cửa, đưa Perrin vào trong một phòng dài. Ở đây có hàng nghìn cây kim đang nhảy một vũ điệu chóng mặt, làm thành một tiếng ồn long óc. Thế nhưng, mặc dù ồn ào, hai cô bé vẫn nghe có tiếng đàn ông đang hét.
Mày đó à, con lang thang.
Ai lang thang? Ai lang thang cơ?
Rosalie hét lên.
Không phải cháu đâu, bố Chân Tháp, nghe chưa?
Mày ở đâu đến?
Ông gầy bảo cháu dẫn cô bé này đến để bố cho cô ta vào tổ xe rùa.
Người mà Rosalie vừa thư gửi là một bác thợ già có một cái chân gỗ. 10 năm trước đây, bác bị tai nạn trong nhà máy nên được người ta gọi là bố Chân Tháp. Bị tàn phế, bác được xếp vào làm bảo vệ ở xưởng suốt. Bác điều khiển một tốp trẻ. Dưới quyền bác, công việc hoàn thành trọn vẹn, nghiêm túc. Bác luôn mồm la hét, chửi rủa vì công việc ở các cỗ máy ấy rất nặng nhọc, đòi hỏi phải để mắt chú ý. Đôi tay còn phải nhanh nhẹn để lấy những cái suốt đã cuốn đầy thay, những cái suốt trống vào đó, nối những sợi chỉ đứt. Vì thế, bác tin rằng nếu không hét, không chửi thề liên tục, không nhấn mạnh một lời chửi thề bằng một nhịp chân của cái chân gỗ trên nền nhà, bác sẽ thấy bộ suốt ngừng chạy mất. Chuyện ấy đối với bác không thể tha thứ được. Tuy nhiên, bác là người tốt, người ta không chấp nhận đối với bác tí nào cả. Một phần cũng bởi các lời nói của bác lẫn lộn trong tiếng máy chạy. Với tất cả những cái đó, bộ suốt của mày đứng sững. Bác hét và đưa nằm đấm dọa Rosalie.
Đâu phải lỗi của cháu.
Bắt tay vào công việc, nhanh lên.
Rồi bác hỏi Perrin.
Thế tên mày là gì?
Perrin không muốn nói tên thật. Nhưng em chưa chuẩn bị để trả lời câu hỏi đó. Mặc dù tối hôm qua, Rosalie đã hỏi. Bị bất ngờ, em đứng sững. Bác Chân Tháp ngỡ là em không nghe, nên chồm tới bên em, hét trong lúc nện một chày trên nền nhà.
Tao hỏi tên mày!
Perrin đã có thời giờ để trấn tĩnh và nhớ lại cái tên em đã nói với Rosalie.
Aurelie, em đáp.
Aurelie gì chứ?
Aurelie trơn thôi.
Được, theo tao.
Bác dẫn em đến trước một cái xe rùa để trong góc nhà và nhắc lại những lời chỉ dẫn mà Rosalie đã nói. Bác dừng lại ở mỗi từ, để hết.
Mày hiểu không?
Perrin gật đầu để trả lời. Thật ra, công việc quá đơn giản, có ngu đần mới không làm nổi. Em để hết tâm trí vào việc làm, cho nên đến khi ra về, bố Chân Tháp không hét quá 12 lần. Bác đến bên Perrin, nhưng chỉ để nhắc nhở, hơn là la mắng.
Đừng có chơi đùa trên đường đi.
Chơi đùa?
Therin đâu có ý nghĩ ấy.
Trong lúc đẩy xe rùa, em bước đều đặn, liên tục. Em có thể nhìn các khu nhà rùa em đi qua, quan sát những gì mà trước đây em chưa hiểu qua lời chỉ dẫn của Rosalie.
Chồm người tới, lấy hai tay đẩy cho xe chạy. Khi gặp cản trở thì choãi chân, giữ xe lại, và thế là đủ. Đôi mắt cũng như ý nghĩ của Perrin hoàn toàn tự do, rời khỏi nơi đây.
Khi ra khỏi nhà máy, trong lúc ai cũng nôn nóng trở về nhà, Perrin vào hiệu mua 250 gam bánh. Em vừa ăn, vừa dạo quanh các phố, mùi súp tỏa ra từ các cánh cửa bỏ ngỏ. Em đi qua, bước chân chậm chạp để ngửi mùi súp mà em thích. Em bước nhanh, nếu mùi súp quá xa lạ, ổ bánh chẳng thấm vào đâu nên em biến mất rất nhanh. Nhưng không sao, từ dạo em quên nhịp đói, em vẫn khỏe mạnh mà.
Những người hàng ngày ăn uống đầy đủ, không thể tưởng tượng người ta có thể ăn lưng bụng được. Họ cũng không thể nghĩ rằng khi lấy bàn tay vốc nước một dòng sông trong vắt, người ta có thể uống cho đã khát.
Tuy chưa đến giờ, Perrin đã có mặt trước cửa xong. Em ngồi trên một hòn đá, dưới bóng một cây trụ, đợi còi tụ tập. Tụi con trai, con gái cùng lứa tuổi cũng đi sớm như em đang chơi đùa, chạy nhảy. Nhìn chung, Perrin rất muốn tham gia, nhưng không dám. Khi Rosalie đến, Perrin cùng vào xưởng với bạn và trở lại với công việc. Những tiếng la hét, những nhịp chầy của cái chân gỗ bố chân tháp vẫn giục em. Nhưng đúng hơn là vào buổi sáng, công việc kéo dài, càng về chiều, Perrin càng thấm mệt. Lúc đầu, cúi xuống, đứng lên để sắp xếp, bốc dỡ chiếc xe rùa, chồm tới đẩy xe đi, choãi chân giữ xe lại, chỉ là một trò chơi. Công việc lặp đi lặp lại liên tục không nghỉ. Vào mấy giờ cuối, rất mệt. Những ngày đi bộ gian khổ nhất, Perrin cũng chưa hề biết nỗi mệt mỏi như đang đè nặng trên người em lúc này.
Đừng có làm như rùa bò! Bố chân tháp hét.
Tiếng hét kèm theo nhịp chân gỗ đã thức tỉnh cô bé. Như con ngựa vừa nhận được một roi quất vào mông. Perrin sải bước, nhưng rồi lại đi chậm ngay vì đã rời khỏi tầm mắt của bố chân tháp. Bây giờ, khi dồn hết tâm trí vào công việc, Perrin như bị tê cóng. Em chỉ còn tò mò theo dõi chờ đón những tiếng chuông đồng hồ báo 15 phút, nửa giờ, một giờ và tự hỏi, khi nào thì hết ngày, liệu em có thể làm việc đến lúc ấy được không?
Khi câu hỏi trên làm Perrin lo ngại, thì em tự giận mình về sự yếu đuối của bản thân. Cái việc mà những đứa khác đang hoàn thành rất dễ dàng thì em không làm nổi sao? Chúng cũng không khỏe mạnh, cũng không nhiều tuổi hơn em kia mà.
Perrin biết công việc ấy đòi hỏi đôi tay nhanh nhẹn, khéo léo, cái đầu óc minh mẫn. Nếu người ta không bố trí em đẩy xe rùa mà vào xưởng suốt thì như thế nào nhỉ? Perrin tự an ủi là em chưa quen công việc đó. Với nghị lực, lòng can đảm, sự kiên trì, thói quen sẽ đến. Muốn là được. Thì Perrin đang muốn và sẽ muốn. Miễn là ngày đầu em không ngất. Ngày thứ hai sẽ ít nặng nhọc hơn. Ngày thứ ba sẽ còn nhẹ hơn nữa.
Trong lúc bốc dỡ, đẩy xe rùa, Perrin đã lý luận như thế. Em nhìn các bạn làm việc nhanh thoăn thoắt mà phát ghen, phát hớn lên được. Bất thình lình, em thấy Rosalie đang nối sợi, ngã xuống bên cạnh cô bạn. Có một tiếng hét. Cùng lúc ấy, tất cả ngừng hoạt động. Một sự im lặng chết chóc tiếp theo tiếng ồn ào của các cỗ máy, tiếng rung, tiếng trống và tiếng chuyển động của nền đất. Những bức tường, các khung cửa kính, có tiếng than thở của trẻ em làm đứt quãng sự yên lặng ấy.
Ôi trời ơi!
Tất cả mọi người cùng chạy đến. Perrin cũng làm như họ, mặc dù bố chân tháp đang hét.
Trời ơi, bộ suốt của tôi ngừng chạy rồi.
Người ta đỡ Rosalie ngồi dậy. Họ vây quanh và hỏi dồn, thiếu nỗi, làm cô bé ngạt thở.
Này, này, làm sao thế? Này! Bàn tay bị máy cán.
Cô bé trả lời. Mặt Rosalie tái mét, đôi môi nhợt nhạt run rẩy. Những giọt máu từ bàn tay bị thương nhỏ xuống nền đất. Sau khi kiểm tra, người ta cho hay Rosalie có hai ngón tay bị thương, có thể một ngón bị cán hay bầm nặng. Bố Trần Tháp trước đó có vẻ thương xót, bây giờ nổi cáu, xô đẩy những người đang vây quanh Rosalie.
Cút ngay khỏi nơi đây! Gớm chưa? Việc quan trọng đấy nhờ!
Chẳng phải là việc quan trọng nếu bác bị gãy chân sao? Có tiếng thì thầm. Bác muốn tìm xem người nào ăn nói vô lễ như vậy. Nhưng giữa đám đông, bác đành chịu thua. Thế là bác hét toáng lên.
Cút ngay đi!
Họ tản dần. Perrin cũng như mọi người, sắp trở lại chiếc xe rùa thì có tiếng gọi.
Này, con bé mới vào. Đến đây, nhanh lên nào.
Perrin sợ sệt, quay lại. Em tự hỏi em có lỗi gì nặng hơn các bạn. Họ cũng đã bỏ dở công việc mà. Thế nhưng, đấy không phải là gọi đến để quở phạt.
Mày đưa con quái vật này đến gặp ông quản đốc ngay.
Tại sao bác lại gọi cháu là con vật?
Rosalie hét, vì lúc ấy có tiếng ồn của cỗ máy đã bắt đầu hoạt động lại.
Tại mày để cho mày cán bàn tay đấy.
Có phải lỗi của cháu đâu.
Chắc chắn là vì mày vụng về, lười biếng.
Thế nhưng bác lại dịu giọng.
Thế có đau lắm không?
Không đau lắm.
Thôi, chuồn đi.
Cả hai cô bé rời khỏi nơi đó. Rosalie cầm bàn tay trái bị thương trong bàn tay phải của mình.
Chị dựa vào tôi nhé,
Perrin hỏi.
Cảm ơn, chẳng cần đâu, tôi đi được mà.
Thế thì chẳng có chuyện gì cả phải không?
Người ta cũng chẳng hiểu nữa. Ngày đầu có thể chẳng đau đớn gì, nhưng sau này biết đâu đấy.
Tại sao chị bị thương?
Tôi cũng chẳng hiểu. Tôi trượt.
Chắc là chị mệt hả? Perrin nói và nghĩ đến phận mình.
Thông thường thì người ta hay bị tai nạn khi người ta mệt. Buổi sáng người ta còn nhanh nhẹn và còn chú ý nên ít xảy ra tai nạn. Không biết rồi gì Zenopi sẽ nói thế nào đây.
Nhưng nào phải lỗi ở chị?
Mẹ Francois sẽ tin là tôi không có lỗi. Nhưng dì Zenobi thì cho là tôi cố ý để khỏi phải đi làm đấy mà.
Thì chị cứ để mặc cho dì ấy nói đi.
Chị tưởng được nghe nói như thế thì vui lắm à?
Trên đường đi, những bác thợ đón họ lại để hỏi thăm. Có người phản nàn cho Rosalie. Phần đông, họ thản nhiên. Họ đã quen với tất cả các chuyện ấy rồi và cũng tự nhủ. Người ta bị thương cũng như bị ốm thôi. Chẳng qua gặp may hay gặp rủi. Ai rồi cũng đến lượt. Hôm nay anh, ngày mai đến tôi, có những người nổi giận.
Đến khi nào thì họ làm cho chúng ta què hết?
Anh thích ưng chết đói hơn à?
Hai cô bé đến buồng ông quản đốc. Buồng này nằm ở giữa nhà máy trong dãy nhà to lớn bằng gạch sơn xanh và sơn hồng. Những buồng làm việc ở sát nhau. Ông Wulfrang cũng không có gì đặc biệt. Người ta chú ý đến buồng ông quản đốc vì có một hành lang che kín. Muốn đến đó, phải đi qua một cầu thang vòng quanh hai lần. Hai cô bé vào cái hàng hiên này thì được gặp ông ta lưu tiếp, như một hạm trưởng đang đi lại ngang dọc trên cầu chỉ huy. Ông ta bỏ hai tay vào túi áo, đầu vẫn đội mũ. Ông ta giận dữ, hét lên.
Lại còn chuyện gì nữa, con bé kia?
Rosalie đưa bàn tay ướt đẫm máu.
Lấy mùi xoa mà buộc nó lại chứ.
Ông ta hét lên. Trong lúc cô bé khó nhọc lấy được chiếc mùi xoa, ông ta sải bước những bước dài trên hành lang. Rosalie đã lấy mùi xoa buộc bàn tay bị thương lại. Ông ta trở lại, đứng ngay trước mặt.
Hãy dốc túi.
Cô bé nhìn ông, không hiểu.
Tôi nói, hãy lấy tất cả những gì trong túi ra hết.
Cô bé vâng lời và lấy ra từ trong túi những thứ linh tinh. Một cái còi làm bằng rẻ, những cục xương khô, một cái đê, một miếng cam thảo, 3 đồng xu, một cái gương nhỏ bằng kẽm.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malot. Điều gì sẽ xảy ra với Perrin khi cô bé làm việc trong nhà máy với công việc hoàn toàn lạ lẫm ấy? Các em sẽ nghe diễn tiến câu chuyện vào ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt.